Chúng ta đang ở trong cái mùa rất là đặc biệt. Quý ông bà anh chị em biết mùa đó là mùa gì không? Mùa chay, phải không? Chúng ta đang ở mùa chay. Cái mùa mà chúng ta, cái mùa đó nó xảy ra 40 ngày trước khi chúng ta dự lễ Chúa Giêsu sống lại, dự lễ phục sinh. Cái mùa chay nói lên cái thời gian 40 ngày mà Đức Chúa Giêsu ở trong đồng vắng, được Đức Thánh Linh đưa vào trong đồng vắng để bị ma quỷ cám dỗ. Ma quỷ cám dỗ tìm cách để cho Chúa phạm tội. Trong 40 ngày đó, cái thời gian mà Chúa phải đối diện với những cái cám dỗ trong đời sống từ ma quỷ, và cuối cùng Chúa đã đắc thắng. Cho nên chúng ta ở trong cái mùa chay, cái mùa mà chúng ta xét lại chính mình. Thứ nhất là những gì Chúa đã làm cho chúng ta, sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta. Thứ hai là chúng ta xét lại cái đời sống tâm linh của mình. Cái đời sống mỗi ngày chúng ta theo Chúa, giữa cái mối quan hệ chúng ta với Chúa như thế nào? Nó có trục trặc gì? Nó có những cái điều gì chúng ta cần phải giải quyết, phải tu bổ? Mà có thể nói cái điểm mà nó ảnh hưởng cái đời sống giữa chúng ta, mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa nhiều nhất, đó là tội lỗi. Nếu chúng ta không phạm tội thì tôi tin chắc là cái đời sống của chúng ta rất là phước hạnh giữa chúng ta với Chúa. Cho nên hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em qua cái bài học ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3, chúng ta suy gẫm về cái vấn đề tội lỗi trong cái mùa chay này. Bởi vì tôi tin chắc rằng nếu quý ông bà anh chị em hiểu được và xét lại chính mình như Chúa muốn chúng ta xét lại chính mình về đời sống tâm linh của mình, cái mùa chay này là mùa chay rất là phước hạnh. Và cái chúng ta chuẩn bị tới cái ngày Chúa phục sinh, chúng ta sẽ thấy rất là quý báu. Cho nên chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3. Sáng Thế Ký đoạn 3. Ở đây trong Sáng Thế Ký này cho chúng ta thấy ma quỷ nó cám dỗ con người như thế nào, và cái hậu quả nó ra sao. Thay vì chúng ta cùng nhau học về cái chiến thuật ma quỷ nó cám dỗ con người, và làm thế nào để trong cái phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy làm thế nào để chúng ta thắng được ma quỷ. Eva và Adam thua ma quỷ, nhưng mà trong cái phần Kinh Thánh này chúng ta có thể tìm ra những cái bí quyết thắng được ma quỷ. Thay vì chúng ta học điều đó, hôm nay tôi muốn cùng quý ông bạn cho em suy gẫm về cái hậu quả của tội lỗi trước khi chúng ta học về cái chiến thuật của ma quỷ và làm thế nào để thắng được tội lỗi, thắng được ma quỷ. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học cái hậu quả của tội lỗi khi nó con người phạm tội nó như thế nào. Nói về tội lỗi, đây là một cái điều mà nó khủng khiếp, nó ghê tởm vô cùng. Nhưng mà có thể nói ngày hôm nay khi chúng ta nói tới vấn đề tội lỗi, chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng. Chúng ta thấy nó không có gì là khủng khiếp, là ghê tởm cả. Cả cái vũ trụ này Đức Chúa Trời đã tạo dựng, và Ngài đã tạo dựng nên Adam và Eva được ở trong một cái vườn tuyệt vời, cái vườn gọi là vườn Ê-đen, giống như là thiên đàng như vậy. Họ ở trong đó, họ không phải lo lắng, không có phải đau khổ, không có phải giống như chúng ta phải lo lắng gì cả bây giờ. Nhưng mà đùng một cái, khi Adam và Eva đã phạm tội cùng Chúa, cuộc đời của họ thay đổi hoàn toàn. Từ ở trong một cái thiên đàng, cái vườn Ê-đen, một vườn tuyệt vời như thiên đàng như vậy, họ không vâng lời Chúa, họ phạm tội, họ không còn được ở trong cái thiên đàng đó nữa. họ mất cái thiên đàng mà Chúa ban cho. Cho nên ở trong này chúng ta thấy Adam Eva gặp vô số điều khó khăn khi ổng đã phạm tội. Câu hỏi đặt ra ở đây, phạm tội có nghĩa là tội lỗi có nghĩa là gì? Phạm tội có nghĩa là gì? Phạm tội nói một cách rất là đơn giản, đó là mình không vâng lời Chúa. Adam Eva không có vâng lời Chúa, cho nên ông bà đã phạm tội cùng Chúa. Phạm tội, tội lỗi là tất cả những gì nó đi ngược lại, chống lại, ngược lại những gì mà Thượng Đế răng bảo chúng ta. Nó đi ngược lại cái bản tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nó đi ngược lại cái sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Nó đi lại ngược lại cái sự công bình của Đức Chúa Trời. Đó là tội. Chúng ta ở trong một cái thời gian, một cái xã hội mà nói về tội lỗi, chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng. Không có gì đáng phải nói cả. Những gì mà trước đây có thể gọi là quái dị đó, nói về tội lỗi, bây giờ rất là nhiều người sẵn sàng chấp nhận. Mà bây giờ mình nói cái đó là tội đi nữa, họ nói, ồ, anh không biết gì cả, cái đó có gì đâu gọi là tội. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, dầu xã hội chúng ta nói như thế nào, nó có thay đổi về cái ý niệm về tội lỗi như thế nào, chúng ta cần biết, cần nhớ một điều, đó là đối với Thượng Đế, định nghĩa về tội lỗi của Ngài không bao giờ thay đổi. Từ trước, từ mãi mãi cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời rất là khủng khiếp, rất là ghê tởm. Ông tiên tri Habakkuk, một tiên tri của Đức Chúa Trời chứ không phải là một người thường tin Chúa thôi, là tiên tri của Đức Chúa Trời. Khi ông nghe đến cái tiếng của Chúa thôi đó, Đức Chúa Trời thánh khiết, Đức Chúa Trời vĩ đại, Đức Chúa Trời công bình, khi ổng nghe tới tiếng của Chúa thôi thì ổng có cái cảm nhận như thế này. Ở trong Habakkuk đoạn 3 câu số 16, tôi xin đọc ở trong cái bản dịch Kinh Thánh dịch mới, ông nói như thế này: vừa nghe tiếng Chúa xong, toàn thân tôi run rẩy, môi tôi run lập cập, xương cốt tôi rã rời, bước chân tôi đi lảo đảo. Có bao giờ chúng ta nghe tiếng của Chúa, nghe những gì Chúa dạy trong Kinh Thánh về tội lỗi, chúng ta có cái thái độ, có cái kinh nghiệm giống như là tiên tri của Đức Chúa Trời không? Một tiên tri của Đức Chúa Trời, người sống rất là gần gũi với Đức Chúa Trời, mà khi ông nghe tới tiếng của Chúa, những gì Chúa dạy bảo về tội lỗi hoặc là những điều khác, ông run rẩy, ông rất là xương cốt, ở đây nói xương cốt của ông rã rời, toàn thân tôi run rẩy. Tôi ước mong là ai trong chúng ta khi nghe đến Chúa nói về tội lỗi, chúng ta cần có cái thái độ đó. Thử hỏi thử, có bao nhiêu người, tôi không nói người đời, nhưng mà có bao nhiêu người tin Chúa, con của Chúa, khi nghe nói về tội lỗi, chúng ta có cái thái độ giống như tiên tri Habakkuk. Cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái thái độ đó. Bởi vì trước mặt Thượng Đế, tội lỗi là cái điều mà nó khủng khiếp, ghê tởm vô cùng. Tiên tri Esai, một đại tiên tri của Đức Chúa Trời, khi thấy được cái sự thánh khiết của Chúa trong đền thờ của Ngài, thì ông nói như thế này trong Esai đoạn 6: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái, ở giữa một dân có môi dơ dái, bởi mắt tôi thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va và quân. Khi tiên tri Esai đối diện với Đức Chúa Trời thánh khiết, ông thấy cuộc đời của ông, thấy ông không ra gì hết, ông nói tiêu đời tôi rồi, chết tôi rồi. Ông thấy cái tội lỗi của trong người ông thấy nó ghê tởm vô cùng. Và khi vua David, ông phạm tội tà dâm, ông ngủ với Bathsheba, không phải là người vợ của ông, và cuối cùng ông tìm cách ông giết chồng của Bathsheba nữa. David đã nói như thế này trong Thi Thiên đoạn 51. Ông nói như thế nào trong câu số 4? Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Thì nói về tội lỗi, đôi lúc mình là phạm tội cùng người nào, mình nói là ô cái chuyện này là giữa tôi với người đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tội lỗi trước mặt Chúa, dầu mình phạm cùng ai đó hoặc là mình phạm trong tư tưởng, không ai biết hết. Trước hết và trên hết, mình phạm cùng Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời thánh khiết, nói về tội lỗi nó khủng khiếp vô cùng. David vào phạm tội tà dâm, ngủ với một người không phải là vợ mình, nhưng mà ông nói ông phạm tội cùng Chúa, ông phạm tội cùng Đức Chúa Trời, chỉ một mình Ngài mà thôi. Cho nên chúng ta thấy ở đây, dầu trong một cái thời buổi, một cái xã hội mà họ coi rất là nhẹ về tội lỗi và những điều mà gọi là tội, ngay cả bây giờ người ta gọi là không phải là tội, nhưng mà trước mặt Chúa Ngài không có thay đổi. Cho nên lý do mà nhiều người họ có cái nhìn sai trật về tội lỗi, bởi vì họ có cái nhìn sai trật về Đức Chúa Trời. Lý do nhiều người, ngay cả con cái của Chúa đi nhà thờ thường xuyên đi nữa, có cái nhìn sai trật về tội lỗi. Họ coi tội lỗi không có ký nào cả, họ không có thấy cái tầm khủng khiếp của tội lỗi, bởi vì họ không hiểu Đức Chúa Trời. Họ có hiểu đi nữa, họ vẫn coi thường Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời cho Adam và Eva thấy được cái sự trừng phạt của tội lỗi là như thế nào. Thấy được cái sự trừng phạt của Chúa về sự không vâng lời của Adam và Eva như thế nào. Và trước khi chúng ta đến cái phần hậu quả của tội lỗi, chúng ta thấy Chúa rất là kỳ diệu. Chúa rất là tuyệt vời. Chúa, đôi lúc mà mình nói sao mà Chúa ngăn cấm cái này, Chúa ngăn cấm cái kia, Chúa không có muốn con được phân gì hết, Chúa sao mà có đưa ra nhiều cái giới hạn trong đời sống. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không phải là như vậy. Chúa muốn mình enjoy cuộc đời. Chúng ta thấy ở trong vườn Eden á, vườn địa đàng mà Chúa cho Adam và Eva, Chúa có cấm ổng đủ thứ không? Đâu. Chúa cho ông toàn quyền tận hưởng cả vườn luôn. Muốn cái gì cũng được cả. Chỉ có một điều Chúa cấm mà thôi. Đôi lúc mình cứ nghĩ ơ cái một điều Chúa cấm đó, mình cứ tại sao mà Chúa không muốn con, không cho con làm cái đó. Chúa sao mà keo kiệt quá, Chúa sao mà này mà nọ. Thưa quý ông bà anh chị em, có một số rất là ít điều thôi, còn tất cả Chúa cho chúng ta enjoy. Chúa cho ổng cả cái vườn Eden để enjoy. Chỉ có một điều, đó là vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Chúa muốn họ vâng lời Chúa. Và Chúa nói rằng nếu ngươi không vâng lời ta, ngươi phải trả một giá rất là đắt. Ta cho ngươi tận hưởng enjoy the garden. It's wonderful, everything in it, enjoy it, but you gotta obey me, listen to me. Cho nên, có một số người họ nói, họ có cái nhìn rất là sai trật về Chúa, họ nói, ô Chúa có vẻ thích đưa ra những cái sự trừng phạt khi mình không vâng lời Chúa. No, Chúa không phải như vậy. Chúa luôn luôn cho chúng ta những cái cảnh cáo trước hết. Và Chúa luôn luôn cho chúng ta có nhiều cái lựa chọn rất là quý báu. Chúa cho chúng ta rất là nhiều điều tốt đẹp để chúng ta enjoy. Chúa cho chúng ta cả, Chúa cho Adam và Eva và ngay cả con người chúng ta lựa chọn nhiều điều rất là tốt đẹp. Nhưng mà có một điều mà Chúa muốn chúng ta là phạm lỗi. Cho nên ngày hôm nay Chúa nói với chúng ta cũng giống như Chúa nói với Adam và Eva ngày xưa. Chúa có những cái giới hạn mà chúng ta phải vâng phục. Và nếu chúng ta bước qua khỏi cái giới hạn đó, chúng ta phải trả một cái giá rất là lớn. Cho nên trở lại cái điểm này, nói về cái hậu quả của tội lỗi, cái sự trừng phạt của tội lỗi, chúng ta cùng coi ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 14. Sau khi con người phạm tội và ma quỷ nó cám dỗ bà Eva trước hết, và bà Eva phạm tội rồi đưa qua ông Adam phạm tội, cái hậu quả nó như thế nào? Câu số 14: Giê-hô-va Đức Chúa Trời bàn phán cùng rắn rằng: Vì mày đã làm điều này, điều như vậy, mày sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Chúng ta thấy ở đây ma quỷ tượng trưng là con rắn. Ồ, có thể quý ông bà cho em đọc ở đây có một số người kêu: Ủa, tôi đọc từ Sáng Thế Ký đoạn 3, từ đầu cho tới cuối đâu có nói gì ma quỷ đâu. Nói con rắn thôi mà, chứ đâu có nói về con ma quỷ. Đây là một trong những cách mà chúng ta học Kinh Thánh chúng ta cần để ý. Là có những cái phần Kinh Thánh nói ở trong Cựu Ước nói như vậy, nhưng mà có giải nghĩa ở phần Tân Ước. Cho nên quý ông bà anh chị em học Kinh Thánh, đôi lúc mình học mình kể: Ô, chỗ này đâu nói rắn, đâu có nói ma quỷ, chỉ nói rắn thôi mà. Mà tại sao nó là ma quỷ, nó cám dỗ con người? Thì chúng ta cùng mở ra ở trong Sáng Thế Ký, Khải Huyền đoạn 12 câu số 9, chúng ta sẽ thấy con rắn này là ai. Đoạn 12 câu số 9: Con rồng lớn bị quăng xuống, tức là con rắn xưa. Con rồng lớn bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các xứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Chúng ta thấy ở đây trong Khải Huyền cho chúng ta thấy được con rắn này không phải là một cái, chỉ là một cái con rắn thấy nó ghê tởm mà thôi, nhưng mà nó là tượng trưng, ma quỷ nó tượng trưng là con rắn ở trong Sáng Thế Ký. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái hậu quả về sự phạm tội bất tuân Chúa là gì? Mình trở thành con rắn. Chúa nói với con ma quỷ: You become a snake. Và con rắn ở đây chúng ta thấy như thế nào? Ai trong chúng ta thích coi rắn không? Hay là chơi với rắn không? Tôi vừa rồi tôi lên YouTube, tôi để snake coi thử sao. Ồ, tôi coi mấy hình, tôi mới coi được mấy phút tôi chịu không nổi. Có những cái hình rắn, nó thấy ý là mình ở trên hình thích đó. Tôi tưởng tượng nhà của mình đang ở mà có đầy rắn ở trong nhà, chúng ta thấy sao? Dạ đúng, đó là một cái điểm mà Chúa lại thương xót con người, cho con người được cái điều đó. Nhưng mà chúng ta thấy cái điểm ở đây là Chúa nói con rắn nó như thế nào, Chúa rủa sả con rắn như thế nào? Nó phải bò bằng bụng. Có nghĩa là sao? Nó ở cái nơi tận cùng, thấp hèn vô cùng. Cho nên khi chúng ta phạm tội, thưa quý ông bà anh chị em, cái điều tệ nhất đó là khi chúng ta phạm tội, nó đem chúng ta từ ở trên cao này, tốt đẹp như thế này, nó đem chúng ta tới cái nơi đất thấp, bụi bặm, dơ bặm. Sin will reduce you to dirt, to dust. Có một số người cái: Ô, tôi phạm tội không đến nỗi gì đâu. này không đến nỗi gì đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, mình không có thấy cái điều đó cho nên mình nói như vậy. Mình cứ nghĩ là ô tôi phạm một chút không đến nỗi gì đâu. Sin will bring you down to dust. Tội lỗi nó luôn luôn đem chúng ta xuống và xuống cái nơi thấp hèn nhất. Đừng cứ nghĩ là ô tôi phạm một chút này không đến nỗi gì. Ồ, khủng khiếp vô cùng. Thưa quý ông bạn chị, nó cướp lấy tội lỗi, giàu nhỏ hay lớn, nó cướp lấy vô số điều ơn phước của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Cái điều đó là gì? Chúng ta thấy Adam Eva không? Khi ổng bả phạm tội, chuyện gì xảy ra? Chúng ta đọc phần sau Kinh Thánh thì thấy Chúa đuổi ổng ra khỏi đường, Chúa đuổi ông bà ra khỏi vườn Eva. Mất thiên đàng. Mất thiên đàng, cái nơi mà sung sướng vô cùng. A paradise. Lost. Phạm tội cùng Chúa. Cho nên tôi thấy trong đời sống của chúng ta, chúng ta đánh mất vô số điều ơn phước của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì chúng ta coi thường tội lỗi. Chúng ta coi nó rất là nhẹ nhàng, chúng ta không thấy cái sự khủng khiếp của nó. Rồi mình hỏi tại sao cuộc đời của tôi sao chán chường như thế này? Tôi cũng thành công, tôi cũng khôn ngoan lắm, tôi cũng giỏi lắm, học thì tôi học đâu cũng được hết. Nhưng mà cuộc đời của tôi thấy không có phước hạnh gì cả. Sao hôn nhân của tôi sao lục đục quá như thế này? Thưa quý ông bà anh chị em, có thể lắm bởi vì mình coi thường vấn đề tội lỗi. Cho nên mình mất những cái ơn phước của Chúa trong cuộc đời. Tội lỗi nó đem mình xuống cái nơi tận cùng, cái nơi bụi bặm, cái nơi đất đai hôi hám. Tội lỗi. Đó là điều mà Adam và Eva gặp phải. Mất luôn cả cái vườn Eden tuyệt vời mà Chúa ban cho. Một cái vườn hoàn hảo. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng khủng khiếp về tội lỗi. Để trước khi chúng ta phạm tội, chúng ta cần suy nghĩ kỹ. Và nhất là trong cái mùa chay này, chúng ta xét lại chính mình. Trong quá khứ, lại Chúa, con có thể sống một cuộc đời không có để ý gì về vấn đề tội lỗi. Xin Chúa giúp con, để chúng con trong cái mùa chay này xét lại chính mình. Có một người nói như thế này mà tôi rất là thích. Tội lỗi sẽ dẫn bạn đến nơi xa hơn bạn muốn đến. Sin will take you further than you ever wanted to. Tội lỗi sẽ giữ bạn ở đó lâu hơn là bạn muốn ở. Sin will keep you longer than you ever wanted to stay. Và tội lỗi sẽ làm cho bạn phải trả giá nhiều hơn là bạn muốn trả. Sin will cost you more than you ever wanted to pay. Đó là hậu quả của tội lỗi. Cho nên mỗi lần chúng ta thấy con rắn hay là nghĩ đến con rắn, thưa quý ông bà anh chị em, đây là một cái sự nhắc nhở của Chúa cho cuộc đời của tôi. Tệ vô cùng. Và chắc là chúng ta đang ở trong cái năm gọi là năm rắn nữa. Xin Chúa nhắc chúng ta để chúng ta thấy được cái sự khủng khiếp của tội lỗi. Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện của Lót không? Hồi nãy chúng ta đọc ở trong cái phần Kinh Thánh Đối Đáp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19 đó. Lót. Lót là cháu của Abraham. Nhưng mà ổng là người tin Chúa đó. Nhưng mà ổng sống một đời sống gọi là rất là theo đời. Ông chọn một cái nơi ở Sodom Gomorrah, một cái nơi rất là khủng khiếp. Con người chống lại Đức Chúa Trời. Họ sống rất là ác. Đến nỗi chúng ta thấy trong câu chuyện đó. Hai thiên sứ đến nhà của Lót là họ muốn tới. Họ bắt hai người đó để họ hiếp dâm đó, thưa quý ông bà anh chị. khủng khiếp đến như vậy. Và Lót sống ở trong, ổng sống giống như người đời vậy đó, dầu rằng ổng là người tin Chúa, con của Chúa đó. Và chúng ta thấy cuộc đời của Lót nó không ra gì hết, nó khổ, nó khủng khiếp, nó không ra gì. Lót mất tất cả, ngay cả người vợ của Lót cũng trở thành tượng muối, thưa quý vị. Cho nên đôi lúc mình kêu, ô con người ai cũng phạm tội hết, cho nên thôi tôi muốn sống tội lỗi cỡ nào cũng được, thôi dẹp. Thưa quý ông bà anh chị em, đúng, ai trong chúng ta cũng phạm tội. Nhưng mà cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta là con của Chúa mỗi tháng, mỗi năm qua cuộc đời của chúng ta trở thành ít tội hơn và ít tội hơn. Cái đời sống tội lỗi nó càng giảm. Chứ không phải càng ngày nó càng tăng hoặc là nó cũng như vậy. Chúng ta thấy Abraham, cậu của Lót, ổng cũng có tội chứ, đúng. Nhưng mà Chúa ban phước cho ổng vô cùng. Chúa cho ổng một đời sống rất là phước hạnh, rất là bình an. Bởi vì sao? Ổng tránh những cái điều tội lỗi. Hai hình ảnh Lót, cuộc đời của Lót, ổng mất tất cả, luôn ngay cả gia đình của ổng. Đến nỗi những gì ổng nói với gia đình của ổng cũng không tin luôn. Những người con rể của ổng không tin ổng nói. Ổng nói, ngày mai đi ra khỏi cái Sodom Gomorrah này, Chúa sẽ tiêu diệt cái thành này bởi vì tội ác của nó. Mấy người con rể kêu, ô, tưởng là ổng nói chơi. Cuối cùng mấy người con rể tiêu tan. Nhưng mà Chúa lại ban phước trên Abraham và giữ Abraham một cách tốt đẹp. Bởi vì Abraham có một đời sống tìm cách tránh xa tội lỗi. Cho nên cái điểm chúng ta học được hậu quả của tội lỗi nó đem chúng ta đến cái nơi thấp hèn tệ vô cùng. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được là ở trong câu số 16. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 16. Chúa nói với con rắn xong rồi, Chúa nói với người nữ như thế nào? Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Chúng ta học được điều gì ở đây? Nói về, mang thai và sanh nở, tôi và tất cả những người đàn ông có thể nói không có hiểu nổi cái đau khi người nữ sanh con. Đau vô cùng. Đau đớn vô cùng. Và thưa quý ông bà chị em, đó là hậu quả của tội lỗi. Nói một cách tổng quát, tội lỗi nó luôn luôn đem đến chúng ta sự đau khổ trong cuộc đời. Nếu chúng ta muốn tránh những cái sự đau khổ trong cuộc đời, nếu chúng ta muốn tránh những cái sự đau đớn trong thân thể, trong tâm linh, trong tâm thần của chúng ta, hãy cậy ơn Chúa và nhờ cậy Chúa để tránh những cái tội lỗi trong cuộc đời. Bởi vì nó luôn luôn đem đến cái sự đau khổ trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên, trước khi mà chúng ta phạm tội, hãy nhớ một điều, tội lỗi nó cướp lấy vô số điều ân phước của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Tội lỗi nó, cái cuộc của nó luôn luôn là đau khổ. Ồ, có một số người kìa, trong lúc họ phạm tội kìa, đâu có gì đau khổ đâu, ồ, sướng quá, đã quá, phải không? Đúng như vậy. Khi ông Adam Eva ăn cái trái cấm, sướng thích ngon không? Yeah, đã miệng lắm phải không? Cái trái này ma quỷ nó dụ dỗ, nó kêu là ăn vô thì sẽ được giống như Thượng Đế. Man, this is awesome. Mà nó cho mình cái sự khôn ngoan. Rồi Kinh Thánh nói, người nữ nhìn cái trái thấy ngon. Yes, khi mình phạm tội, lúc mình phạm tội, nó ngon, nhưng mà nó ngon, nó thích trong một thời gian rất là ngắn. Đúng như vậy, chứ không phải là phạm tội là khổ trong lúc phạm tội đâu. Nếu mà như vậy chắc không ai dám phạm tội hết. Phải không? Nó sướng, nó thích thú lắm. Yeah. Nhưng mà sau đó một thời gian ngắn, nó đem cái hậu quả vô cùng khủng khiếp, vô cùng bi đát trong cuộc đời. Và khi nói về tội lỗi, chúng ta thường nghĩ là những gì xấu tôi làm, những điều gì sai tôi làm là phạm tội. Đúng như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà tôi muốn giới thiệu với quý ông bà anh chị em một điểm này mà ít có người để ý tới, đó là có những điều mình không làm cũng phạm tội nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Có bao giờ quý ông bà anh chị em nghĩ điều đó không? Có những điều tôi không làm, tôi kêu tôi không có phạm tội dâm dục, tôi không có tới ở với cái người, ngủ với cái người không phải vợ của tôi, có nếu mà tôi không làm như vậy là tôi không có phạm tội. Hay là tôi không có giết người, hay là tôi không ăn cắp là không phạm tội. Thưa quý ông bà anh chị em, có những điều mình không làm mình cũng phạm tội nữa. Xin quý ông bà anh chị em cùng mở ở trong Gia Cơ đoạn 4 để chúng ta thấy điều này. Gia Cơ đoạn 4 câu số 17. Gia Cơ đoạn 4 câu số 17. Cho nên kẻ biết làm điều lành mà không làm thì phạm tội. Kẻ biết làm điều lành mà không làm thì phạm tội. Mình biết cái điều đó tốt, cần làm mà mình không làm cũng phạm tội, thưa quý ông bà anh chị em. Chứ không phải là tôi giết người, tôi ăn cắp, tôi làm sai luật pháp là phạm tội đâu. Những điều mình biết tốt, mình cần phải làm, mà mình không làm, mình cũng phạm tội. Tôi biết tôi phải giúp đỡ trong gia đình, nhưng mà tôi làm biếng, đó cũng là tội đó, thưa quý ông bà chứ. Tôi không làm cũng là tội đó. Hay là nói một cách thực tế, chúng ta có mặt ở đây, mình đến hội thánh của Chúa mà mình biết là mình cần phải quan tâm tới những anh em trong hội thánh. Đó là điều tốt cần phải làm, bởi vì có những người có những cái tâm trạng họ cần sự giúp đỡ, nâng đỡ của mình, mà mình không care về những người đó cũng là tội đó, thưa quý ông bà anh chị. Tôi đến nhà thờ xong tôi thờ phượng Chúa, cái tôi đi, tôi không có quan tâm gì ai hết, họ bệnh hoạn hỏi gì kệ họ, tôi không có một lời cầu nguyện chú tâm tới họ gì cả, đó cũng gọi là tội, thưa quý ông bà chị. Mình biết điều thiện mà mình không làm là tội. Và chúng ta biết Chúa nói sao, tất cả chúng ta trong hội thánh là gì, thân thể của Chúa. Chúa là đầu, chúng ta là thân thể, chúng ta là những cái chi thể của thân. Và cái tay trái này nó bị đau mà cái tay phải nó nói I don't care, chúng ta cảm thấy như thế nào? Cái tay phải này nó có bình thường không? Cái tay trái này nó bị dập tay, nó bị chảy máu, nó đau mà cái tay phải này nó kêu, cái đó đâu phải là tôi đâu mà tôi phải lo. Chúng ta cảm thấy như thế nào? Thưa quý ông bà anh chị em, hội thánh bổn phận của chúng ta là lo tưởng tới nhau. Còn khi mà chúng ta không quan tâm tới nhau, tôi tới đây không cần phải để ý ai hết, tôi thờ phượng Chúa là xong rồi, tôi cứ về, tôi xong cái giờ thờ phượng là tôi ra khỏi nhà thờ, không để ý tới ai, tội đó thưa quý ông bà, không quan tâm tới người khác. Rồi có một số người kêu nó, ô đâu có ai quan tâm tới tôi đâu mà tôi quan tâm tới người khác. Cái đó thì gọi là trả đũa rồi chứ gì đó, phải không? Ta không khe tôi không khe lại. Thì xin lỗi, Chúa nói kẻ cướp nó cũng vậy thôi. Nó hễ mà anh làm tốt cho tôi làm tốt lại, không làm tốt cho tôi, forget you. Nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta có một đời sống được nhận ơn phước của Chúa là đời sống mình quan tâm tới nhau. Tạ ơn Chúa, Chúa cho hội thánh chúng ta có cái chương trình quan tâm rất là đặc biệt. Đó là mỗi ngày chúng ta cầu nguyện cho nhau. Ở trên mạng, Internet, mỗi thứ hai cho tới thứ sáu, Bên anh chị Nguyên gửi cho chúng ta những cái nhu cầu mình cầu nguyện cho nhau. Beautiful. Tạng Chúa nói lên cái tấm lòng quan tâm của chúng ta cho nhau. Mình làm những cái điều tốt cho nhau. Chúng ta có làm điều đó không? Tôi nhìn vào cái list mà những người đăng ký cầu nguyện. Không có là bao nhiêu cả. Mà tôi biết trong chúng ta có nhiều người có email có thể nhận được rất là dễ dàng. Mỗi buổi trưa mình cầu nguyện với nhau. Ước mong rằng quý ông bà anh chị em có email liên lạc với chị Nguyên, chị Miên. Chúng ta cứ cho cái email đó thì mỗi ngày khoảng giờ trưa sẽ có một cái email gửi cho chúng ta để chúng ta biết những cái nhu cầu. Không phải những cái gì mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay là cầu nguyện đâu. Còn nhiều điều nó xảy ra trong tuần chúng ta không biết, chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau. Nói lên cái tấm lòng quan tâm của chúng ta cho nhau. Và đó là điều mà Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong cái mùa chay này, thưa quý ông bà anh chị em, cầu xin Chúa cho chúng ta dành cái thời gian yên lặng, xét lại chính mình, xét lại đời sống của mình, coi thử cái mối quan hệ giữa mình với Chúa như thế nào. Mình có cái thái độ như thế nào về vấn đề tội lỗi. Và cầu xin Chúa cho chúng ta khi xét lại chính mình, đời sống chúng ta trở thành một đời sống mà Chúa muốn ban phước thật là nhiều thay vì mất những ân phước của Chúa trong cuộc đời. Amen. Amen. Tạ Chúa.